Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 11 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về vụ khủng bố nhà thờ Đức Bà Fatima, vùng ngoại ô thủ đô Bangui của Trung Phi. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày con đường ơn gọi của một linh mục dòng tên chuyên viên đàn đại phong cầm. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, sự cần thiết của bí tích rửa tội. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong những ngày này, từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 6, khóa họp thường niên của Hội đồng Quản trị Ngân quỹ Populorum Progressio phát triển các dân tộc đang tiến hành tại Vatican dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, là cơ quan bác ái của Đức Thánh Cha. Ngân quỹ này được thành lập năm 1992 và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ủy thác cho Hội đồng Cor Unum. Tham dự Hội đồng Quản trị cũng gồm có 6 Hồng Y, giám mục thành viên đến từ Mỹ Châu Latin và Đức ông Segundo Tejado Munoz, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Cor Unum. Trong những ngày họp, Hội đồng Quản trị cứu xét và quyết định về việc tài trợ các dự án phát triển tại Mỹ Châu Latin cho dân nghèo. Cho đến nay đã có khoảng 4.000 dự án được tài trợ với hơn 35 triệu Mỹ Kim trong các lĩnh vực canh nông, chăn nuôi, thủ công, tiểu xí nghiệp, các cơ cấu hạ tầng để cung cấp nước uống, huấn luyện và cung cấp dụng cụ học đường, y tế, v.v. Trong số những cơ quan hỗ trợ quan trọng nhất dành cho Ngân quỹ phát triển các dân tộc có Hội đồng Giám mục Italia.
Pondicherry, 20.000 người đã tham dự lễ an táng Đức Cố Hồng Y Simon Ludusami, người Ấn Độ, nguyên Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương. Đức Hồng Y qua đời hôm mùng 2 tháng 6 tại Roma, hưởng thọ 94 tuổi. Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn cùng với các Hồng Y, cử hành lễ an táng sáng ngày mùng 5 tháng 6 tại đền thờ Thánh Phêrô. Và cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự nghi thức tiễn biệt. Tiếp đến, thi hài Đức Cố Hồng Y được đưa về Pondicherry ở bang Tamil Nadu là giáo phận nguyên quán của Ngài để an táng sáng ngày 9 tháng 6 vừa qua. Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Pondicherry do Đức Tổng giám mục Salvatore Pennacchio, sứ thần tòa thánh tại Ấn Độ, chủ sự, cùng với 3 Hồng Y và gần 40 giám mục đến từ các nơi trên toàn quốc và hơn 400 linh mục. Sau thánh lễ, Đức Cố Hồng Y được an táng tại nhà thờ chính tòa địa phương. Đức Hồng Y Osman Gracias, Tổng giám mục giáo phận Mumbai, nói với hãng tin Asia News rằng sự qua đi của Đức Hồng Y Ludusami là một mất mát rất lớn cho giáo hội tại Á Châu. Người đã làm việc rất chăm chỉ và vô vị lợi cho sự phát triển giáo hội tại Á Châu. Cái chết của người cũng là một mất mát rất lớn đối với tôi, một người bạn và là người mà tôi vẫn nuôi lòng kính mến và ngưỡng mộ. Đức Hồng Y Ludusami là một trong những nghị phụ trẻ nhất của Công đồng chung Vatican II và là người Á Châu đầu tiên giữ một trọng trách tại giáo triều Roma. Sau hơn 10 năm làm Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo, Ngài được bổ nhiệm làm Hồng Y Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương. Đức Hồng Y đã viếng thăm 110 quốc gia ở các đại lục.
Abidjan, Đức Hồng Y Bernard Ache, nguyên Tổng giám mục giáo phận Abidjan, Côte d'Ivoire, ở miền Tây Phi Châu đã qua đời sáng ngày 9 tháng 6 vừa qua tại một nhà thương ở Paris, hưởng thọ 88 tuổi. Đức Hồng Y Ache sinh năm 1926 thuộc Tổng giáo phận Abidjan, thụ phong linh mục năm 1953, du học tại Roma và đậu tiến sĩ thần học năm 1960 tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana. Trở về nước, ngài đảm nhận nhiều chức vụ và được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Man, rồi giáo phận Yamoussoukro trước khi được cử làm tổng giám mục giáo phận Abidjan năm 1994. Ngài từng làm chủ tịch hội đồng giám mục Côte d'Ivoire, chủ tịch liên hội đồng giám mục miền Tây Phi Châu, chủ tịch thừa ủy của Thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ 10 hồi tháng 10 năm 2001. Từ 8 năm nay, Đức Hồng Y nghỉ hưu. Với sự ra đi của Đức Hồng Y Bernard Arche, Hồng Y đoàn còn 213 vị, trong đó có 118 Hồng Y cử tri và 95 vị trên 80 tuổi.
Cairo, tân Tổng thống Ai Cập thống chế Abdel Fattah al-Sisi ca ngợi vai trò của giáo hội Cốt trong quá khứ và hiện tại, và đề cao sự đóng góp của giáo hội trong việc bảo tồn sự thống nhất đất nước. Tổng thống al-Sisi đã bày tỏ lập trường trên đây trong diễn văn tại buổi lễ nhậm chức hôm Chủ nhật mùng 8 tháng 6 vừa qua tại Cairo. Đức cha Antonios Aziz Mina, giám mục giáo hội Công giáo Cốt, nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, Tổng thống tuyên bố giáo hội đã giữ một vai trò quan trọng trong lịch sử Ai Cập và đóng góp rất nhiều cho sự đoàn kết quốc gia, đương đầu với những người xách động các cuộc xung đột nội bộ nơi nhân dân Ai Cập. Và theo Tổng thống al-Sisi, giáo hội cùng với Đại học Sunni al-Azhar có thể mang lại phần đóng góp quý giá để giải thoát những diễn văn tôn giáo khỏi những lèo lái như đã xảy ra trong những năm gần đây. Sáng Chủ nhật mùng 8 tháng 6, Đức Thượng phụ Tawadros II, giáo chủ chính thống Cốt, và Imam Amaed al-Tayyib, viện trưởng Đại học al-Azhar, đã được mời tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của tân tổng thống cùng với các giới chức chính quyền cao cấp nhất của Ai Cập tại Tòa Bảo Hiến.
Roma, phát ngôn viên cộng đồng Do Thái Roma Fabio Perugia cho biết Đức Hồng Y Francisco có thể sẽ viếng thăm hội đường Do Thái ở Roma trong thời gian tới đây, giống như hai vị tiền nhiệm của ngài. Theo ông Perugia, các vị lãnh đạo Do Thái đã mời Đức Giáo Hoàng nhân buổi cầu nguyện cho hòa bình tại Vatican chiều Chủ nhật 8 tháng 6 vừa qua, do ông Riccardo Pacifici, Chủ tịch Cộng đoàn Do Thái Roma chuyển đạt. Ông cũng hiện diện trong buổi cầu nguyện với tư cách là thành viên phái đoàn của Tổng thống Israel Shimon Peres. Khi được mời, Đức Thánh Cha đáp, tôi sẽ đến viếng thăm thời gian ngắn tới đây. Theo ông Fabio Perugia, các vị hữu trách phía Do Thái và Tòa Thánh bây giờ cần thỏa thuận với nhau về thể thức, nhất là ngày giờ cuộc viếng thăm. Hồi tháng 10 năm ngoái, khi tiếp kiến khoảng 30 thành viên Cộng đoàn Do Thái ở Roma do Rabbi trưởng Riccardo Di Segni dẫn đầu, Đức Thánh Cha đã được mời viếng thăm hội đường của Do Thái tại đây, quen gọi là Đền Thờ Cả.
Hồng Kông, hôm mùng 9 tháng 6 vừa qua, hãng tin Công giáo Á Châu UKNews đưa tin Linh Mục Doan Bành Vệ Chiếu, giám quản tông tòa giáo phận Dư Giang, tỉnh Giang Tây, đã bị bắt giữ từ gần 2 tuần lễ trước đó và người ta không biết cha đang bị giam giữ ở đâu. Cha Bành Vệ Chiếu bị Công an nhà nước Trung Quốc bắt đi khỏi gia cư của cha ở huyện Lâm Xuyên, thành phố Phúc Châu hôm 30 tháng 5 vừa qua. Cha thuộc Cộng đoàn Công giáo Thầm Lặng và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám quản giáo phận Dư Giang từ năm 2012, sau khi Đức cha Thomas Tăng Kính Mục về hưu. Đức cha không được nhà nước Trung Quốc nhìn nhận. Tại Hồng Kông, tờ Nam Hoa Điện báo buổi sáng ra ngày mùng 8 tháng 6 vừa qua đưa tin Bắc Kinh và Tòa Thánh sắp mở lại các cuộc nói chuyện, và nay Tòa Thánh đang chờ phía Trung Quốc trả lời về nơi chốn và thời điểm cuộc nói chuyện. Bầu không khí rất tích cực từ cả hai phía để mở lại các cuộc đối thoại. Tuy nhiên, báo này cho rằng sự phá hủy một loạt các nhà thờ ở Ôn Châu và việc bầu một giám mục theo nhà nước tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, có thể cản trở những cố gắng vượt thắng các dị bị. Cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Tòa Thánh bị ngưng lại từ tháng 10 năm 2010 sau khi giáo hội công khai ở nước này truyền chức giám mục bất hợp pháp cho một giám mục mà không có sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng.
Jerusalem, một nhóm Do Thái siêu thủ cựu đã chiếm nhà tiệc ly ở Jerusalem và trục xuất các tín hữu Kitô đang tụ họp tại đây để mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Vụ này xảy ra chiều ngày 8 tháng 6 vừa qua. Theo tin của cảnh sát Israel, nhóm người Do Thái đó gồm khoảng 30 người thủ cựu, trong đó có cả ông Moshe Feiglin, đại biểu Quốc hội Israel thuộc đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Nhà tiệc ly là một phòng ở lầu trên trong một căn nhà gần vùng núi Sion, được coi là nơi Chúa Giê-xu đã cử hành bữa tiệc ly với các môn đệ và lễ ngũ tuần. Từ thế kỷ 12, ở tầng trệt, người ta tin là mộ vua David đã được an táng tại đó, dù rằng nhiều sử gia và nhà khảo cổ nghi ngờ về điều này. Căn nhà này trước kia thuộc các cha dòng Phanxicô và về sau bị nhà nước Israel chiếm đóng và không để cho giáo hội Kitô cử hành các nghi lễ phụng vụ tại đây, ngoại trừ trường hợp Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Chiều thứ Hai, 26 tháng 5 vừa qua, trong ngày cuối cùng viếng thăm Thánh Địa, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cùng với các giám mục thuộc đoàn tùy tùng và các vị thuộc giáo hội địa phương đã cử hành thánh lễ tại nhà tiệc ly. Trong những ngày trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô, các nhóm Do Thái thủ cựu cũng biểu tình tại Jerusalem và núi Sion, tuyên bố chống lại việc nhường lại nhà tiệc ly cho các tín hữu Kitô, nhưng nhà nước Israel cho biết là nhà này tiếp tục là sở hữu của nhà nước.
Roma, chiều ngày thứ Hai, 16 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ khai mạc công nghị giáo phận Roma tại Đại Thánh đường Phaolô VI ở nội thành Vatican. Tòa giám quản Roma cho biết tham dự công nghị có các đại biểu giáo dân dấn thân và hàng giáo sĩ tu sĩ. Hơn 11.000 người đã đăng ký với tòa giám quản để tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha nhân dịp khai mạc công nghị, trong khi Đại Thánh đường Phaolô VI chỉ có thể chứa được 7.000 người. Hôm sau buổi khai mạc với Đức Thánh Cha, các đại biểu của giáo phận sẽ tiếp tục suy tư và thảo luận về việc thăng tiến và củng cố trẻ em và người trẻ trong việc thuộc về cộng đồng giáo hội. Năm ngoái, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã dành cho các tín hữu Roma một buổi tiếp kiến dài với các bài phát biểu ứng khẩu và rất đặc sắc.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt xin gửi đến quý vị bài viết về vụ khủng bố nhà thờ Đức Bà Fatima vùng ngoại ô thủ đô Bangui của Trung Phi.
Thưa quý vị, thưa các bạn, chiều ngày 28 tháng 5 vừa qua, một nhóm người vũ trang có lẽ là cựu phiên quân Hồi giáo Seleka đã dùng lựu đạn tấn công nhà thờ Đức Bà Fatima, vùng ngoại ô thủ đô Bangui, khiến cho ít nhất 17 người chết, kể cả một linh mục. Tin địa phương nói số nạn nhân khoảng 40 người. Ngày 30 tháng 5, hàng trăm người đã xuống đường biểu tình tại thủ đô Bangui để phản đối và lên án vụ khủng bố dã man này, đồng thời để phản đối các lực lượng quốc tế, tuy ở gần đó, nhưng đã can thiệp chậm trễ. Vị linh mục bị thiệt mạng là cha Paul Emin Nzale, 76 tuổi. Cha đang thăm người tị nạn trong giáo xứ. Người ta cũng cho biết là đã có một số tín hữu bị nhóm phiến quân Hồi bắt làm con tin. Trung Phi rộng gần 623.000 cây số vuông, có khoảng 5 triệu dân, gồm nhiều chủng tộc khác nhau. Hơn 80% theo Kitô giáo, gồm 51,4% Tin Lành, 28,9% Công giáo, 15% Hồi giáo và 9,6% theo đạo thờ vật linh. Từ năm 2012, lực lượng Seleka gồm các phiến quân Hồi nổi lên tiến chiếm miền Bắc và miền Trung, và từ năm 2013 đánh chiếm thủ đô Bangui và lên nắm quyền. Các lực lượng dân quân Kitô quy tụ thành phong trào chống Balaka đánh nhau với lực lượng Seleka, khiến cho nội chiến kéo dài tại Trung Phi. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn linh mục Matthew Bondobo về tình hình Trung Phi hiện nay. Thưa cha, tại sao các binh sĩ lực lượng phiến quân Seleka lại tấn công và gieo chết chóc cho các Kitô hữu như thế?
Tin khủng bố sát hại này thật là buồn và trầm trọng. Ban đầu chúng tôi đã dấn thân nói rằng cuộc xung khắc này là chính trị, chứ không phải là cuộc chiến tranh giữa các tôn giáo. Nhưng sự kiện cố ý tấn công một họ đạo như vậy làm cho chúng tôi lo sợ, bởi vì nó là một dữ kiện mạnh mẽ để nói rằng cuộc xung đột đang ngày càng trở thành tôn giáo nhiều hơn. Và điều này cũng giúp chúng tôi nói rằng các tôn giáo chúng tôi phải tỉnh táo, mở mắt để không bị lèo lái bởi các nhà chính trị, bởi vì chỉ cần lơ là một chút là rơi vào cạm bẫy này. Dân tộc này đã luôn luôn chung sống với nhau, với các tôn giáo khác nhau hiện diện tại đây, và vì thế ngày hôm nay chúng tôi không thể bắt đầu gây chiến với nhau được. Tuy nhiên chúng tôi phải sẵn sàng và tỉnh thức để tránh tất cả các cạm bẫy. Tôi xin lặp lại, với điều đã xảy ra, chỉ cần một chút thôi là lại nảy sinh ra sự báo thù trong trái tim con người.
Theo cha thì tại sao lại xảy ra cuộc tấn công này?
Tôi không có một tư tưởng rõ ràng về các lý do chính xác của vụ tấn công, nhưng cần nói rằng giáo xứ Đức Bà Fatima này nằm trong một vùng rất gần một khu phố, nơi đã có lời đồn thổi rằng vài phiến quân đã len lỏi vào và tập trung tại đây. Và như thế một giáo xứ rất ngoại ô là một vùng hơi nóng bỏng. Do đó chỉ cần một chút là xảy ra các vụ tấn công loại này.
Giáo hội nắm giữ vai trò nào trong tình trạng hiện nay tại Trung Phi và các giáo xứ trong thủ đô Bangui hiện đang làm gì một cách đặc biệt để trợ giúp dân chúng?
Kể từ khi cuộc xung khắc bắt đầu, giáo hội Công giáo đã luôn luôn làm rất nhiều để trợ giúp dân chúng. Giáo hội Công giáo ủng hộ hòa bình, vì thế họ đạo Đức Bà Fatima cũng như tất cả các họ đạo khác trong thủ đô Bangui đã trở thành nơi tiếp đón dân tị nạn. Tất cả những người không cảm thấy an ninh đã tìm được nơi trú ẩn trong nhà thờ này. Đó là sự kiện nghiêm trọng. Mọi họ đạo của chúng tôi đều tiếp đón rất nhiều người, nhưng các nhà thờ không được bảo vệ. Và tiện đây tôi xin kêu gọi các cơ quan quốc tế để họ mở mắt nhìn một họ đạo yểm trợ hòa bình, tiếp đón biết bao nhiêu người tị nạn mà lại không được bảo vệ, thì đây không phải là điều bình thường. Do đó, trong số các nạn nhân, ngoài đa số là tín hữu Kitô, cũng có những người không Kitô. Họ đã bỏ khu phố của họ để đến trú ẩn nơi đây vì không cảm thấy an ninh.
Xem ra tình hình tại Trung Phi lắng dịu hơn một chút, có đúng thế không, thưa cha?
Các tin tức cuối cùng cho biết như thế. Tại Trung Phi nói chung, tình hình không yên ổn, nhưng tại thủ đô thì đã có nhiều kiểm soát hơn một chút, trong nghĩa các sinh hoạt đã bắt đầu trở lại, nghĩa là cuộc sống bắt đầu trở lại trong thủ đô Bangui. Đó là các tin tức mới nhất mà tôi nhận được. Tuy nhiên điều này giúp hiểu rằng còn có rất nhiều việc phải làm.
Dân chúng trong thủ đô Bangui đã mất hy vọng rồi hay sao, thưa cha?
Người dân đã không hoàn toàn mất hy vọng, nhưng họ có một chút nghi ngờ. Nói một cách nhân loại thì họ có mất hy vọng. Dĩ nhiên là sự sợ hãi lại nảy nở trong con tim người ta. Tôi tin rằng ngày nay khó đi lang thang trong các khu phố này của thủ đô hay ra khỏi nhà. Chắc chắn là người ta lo sợ chứ, vì không có an ninh. Nhưng chúng tôi luôn luôn có niềm hy vọng, bởi vì chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Chúng tôi phải đi tới hòa bình thôi.
Các nhóm quân bảo hòa Liên Hiệp Quốc đã làm những gì và có thể làm những gì trong tình trạng này, thưa cha?
Nói thật ra họ đã có thể can thiệp nhanh nhất có thể. Từ các tin tức mà tôi đã nhận được, các toán quân đó ở cách xa chỗ xảy ra khủng bố ngót một cây số. Họ đã được liên lạc, nhưng họ đã mất hàng giờ để đến can thiệp. Nếu họ đã can thiệp trước, thì tôi tin rằng đã có thể tránh được tình hình tồi tệ này.
Tiếp theo sau đây là một số nhận định của Linh Mục Zephyrin Jacanda, cha phó giáo xứ Alassio và là người quen biết cha Nzale. Thưa cha Jacanda, cha Paul Emin Nzale là người như thế nào?
Cha là một người tốt lành, sống gần gũi dân chúng và là người không sợ hãi ai. Cha đang thăm các gia đình tị nạn trong giáo xứ thì bị bắn.
Cha có kỷ niệm nào với cha Nzale hay không?
Chính cha nơi Sa Lê đã dạy tôi giảng, Ngài đã dạy tôi sống với dân chúng. Khi tôi còn là chủng sinh, tôi đã biết cha tại giáo xứ Chúa Ba Ngôi, và Ngài đã hướng dẫn tôi từ từ cho tới khi tôi làm linh mục, cách đây 18 năm.
Cha có nhớ vài lời khuyên hay vài lời nói nào của Ngài hay không?
Có chứ, Ngài khuyên tôi kiên trì trong lời cầu nguyện, đừng bao giờ chán nản ngã lòng và luôn luôn hy vọng. Ngài lập đi lập lại các lời khuyên này.
Nghĩa là cha Nờ Gia Lê đã luôn luôn sống giữa dân chúng và đã được người dân rất thương mến.
Vâng, Ngài đã luôn luôn sống giữa người dân và được dân chúng trong thủ đô Bangui rất thương mến.
Vậy bây giờ dân chúng thủ đô ra sao?
Người dân sống trong sợ hãi, trong thành phố không có điện, nhưng có cuộc tổng đình công bãi thị. Dân chúng đã khua đĩa inh ỏi để phản đối tình trạng chiến tranh và mất an ninh này.
Cha có hy vọng gì không?
Tôi hy vọng người ta thôi bạo lực. Tôi hy vọng cộng đồng quốc tế giúp chúng tôi làm một cái gì đó để tìm lại được hòa bình, bởi vì Trung Phi đã là một quốc gia luôn luôn sống trong hòa bình. Chỉ từ 15 năm qua, ma quỷ đã tỉnh thức, ma quỷ chia rẽ đã tỉnh thức và gieo tai họa. Chúng tôi không thành công trong việc ngăn chặn hận thù và sự căng thẳng này.
Cũng có các vụ phản đối các lực lượng bảo hòa đã không mau chóng can thiệp, có đúng thế không thưa cha?
Đúng vậy, các binh sĩ ở cách họ đạo không xa và có các phương tiện tạo dựng hòa bình, nhưng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra tại đó mà họ đã không hành động.
Cha có muốn đưa ra lời kêu gọi nào không?
Có, chúng tôi muốn kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng nhắm mắt và để cho dân chúng Trung Phi biến mất khỏi bản đồ địa lý trên thế giới. Ước chi họ hành động và yểm trợ người dân Trung Phi. Dân Trung Phi chỉ muốn có hòa bình, chỉ muốn sống. Xem ra người dân nước này bị bỏ rơi cho số phận của họ. Điều này không đúng. Xin cộng đồng quốc tế hãy can thiệp và làm một cái gì đó để nâng đỡ những người dân vô tội đang phải chết này.
Vừa rồi là bài viết về vụ khủng bố nhà thờ Đức Bà Fatima, vùng ngoại ô thủ đô Bangui của Trung Phi. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày con đường ơn gọi của một linh mục dòng tên chuyên viên đàn đại phong cầm.
Thứ Bảy 29 tháng 3 năm 2014, Đức cha Georges Pontier, Tổng giám mục giáo phận Marseille ở miền nam nước Pháp, sẽ truyền chức linh mục cho thầy Noël Courchon tại nhà thờ Saint-Victor. Tân linh mục thuộc dòng tên 32 tuổi và là một chuyên viên về đàn đại phong cầm. Xin nhường lời cho cha Noël nói về lộ trình đưa đến ơn gọi. Khi dọn thi bằng thạc sĩ giáo dục âm nhạc tại thủ đô Paris, tôi đã sống một cuộc sắp xếp theo thứ tự chọn các hiểu biết về âm nhạc để có thể dự cuộc thi. Cú sốc trí thức này đi đôi với một cơ cấu nội tâm và thiêng liêng. Từ đó tôi thống nhất tất cả những gì tôi nhận được qua học trình âm nhạc và qua nền văn hóa địa phương của xứ Bretagne của tôi. Điều này khẳng định một yếu tố chính yếu trong nền tu đức theo Thánh Ignacio, đặt đến thực tại thiêng liêng từ những gì kết thành nền nhân bản của chúng ta. Khi bạn quan sát bộ máy cấu tạo chiếc đàn đại phong cầm, bạn liền nhận thức rằng chiếc đàn đại phong cầm đúng là tổ tiên của máy vi tính. Đối với tôi, đàn đại phong cầm là biểu tượng của vũ trụ. Nó là tiếng trời cao trên trái đất, và chính vì lý do này, nó được dùng để phục vụ lời Chúa bằng cách bình luận lời Chúa. Nó cũng là tiếng đàn đưa bài hát trần gian về trời cao. Khi được đệm đàn bằng tiếng đàn đại phong cầm, những gì tai chúng ta nghe lời Chúa và để lời Chúa sống động đi vào con tim, thì lời Chúa được hòa nhập trong cùng một bài hát quay trở về cùng Thiên Chúa. Trong một thời gian dài, chỗ đứng của người đánh đàn đại phong cầm đích thực là chỗ đứng của tôi nơi nhà thờ. Tôi luôn luôn ý thức rằng đây là vị trí của một người cầu nguyện theo như chỉ dẫn của hiến chế công đồng chung Vatican thứ hai về phụng vụ, chứ không phải là cái máy thu thanh. Do đó, dịch vụ đánh đàn đại phong cầm cho phép tôi sống ơn gọi của người được rửa tội và có lẽ cũng chuẩn bị cho tôi đi vào lộ trình phục vụ của phó tế rồi linh mục nhân danh cộng đoàn cầu nguyện. Hơn thế nữa, âm nhạc và nhất là công việc đánh đàn đại phong cầm luôn luôn xuất hiện trước mắt tôi như là tâm luyện của người tu hành. Với tư cách giáo sư âm nhạc nơi trường trung học, tôi đau buồn nhận thấy rằng tư tưởng trên đây khó được chấp nhận bởi các thế hệ trẻ của thời cách mạng Internet, mà đại đa số thường có một thái độ thụ động đối với âm nhạc, trong khi công việc của một dụng cụ thường đòi hỏi, như mọi nghề nghiệp chân chính, những cố gắng liên lỉ. Âm nhạc là trường của cuộc sống cam go, đặc biệt dạy cho con người biết nhẫn nại trước tiên với chính mình. Âm nhạc là đường lối thống nhất, ta thế nào thì ta chơi đàn thế đó. Ngạn ngữ từng nói như thế. Người chơi nhạc đánh đàn cũng từ từ thấy rõ hơn và nghe được các khiếm khuyết của mình. Như vậy có nghĩa là âm nhạc thiết định một con đường hoàn hảo lâu bền trên bình diện nhân bản. Các học sinh âm nhạc hoặc huấn luyện nhân bản của tôi nơi trường trung học ở Provence, đông nam nước Pháp, thật khác xa với các học sinh nơi trường trung học Saint-Louis-de-Gonzague ở thủ đô Paris. Tôi phải mất một thời gian dài để hội nhập thích nghi, nhưng đó cũng là cú sốc thường tình đối với một tu sĩ dòng tên. Tôi còn nhớ lời của vị bề trên người Mexico nói với tôi ngày tôi rời học viện Giê-xu ở Roma rằng, tu sĩ dòng tên là người luôn luôn sẵn sàng lên đường. Đối với tôi là người đến từ vùng biển có tổ tiên sống về nghề hàng hải, thì tôi luôn luôn ý thức rằng cuộc sống trên trần gian chỉ là một cuộc vượt qua. Cha Noel Cusson, tân linh mục dòng tên kết thúc chứng từ như sau. Những gì liên quan đến lễ truyền chức linh mục của tôi có lẽ cũng đúng với ơn gọi riêng của mỗi tín hữu được rửa tội. Qua bí tích rửa tội, chúng ta được kết hiệp với Chúa và chúng ta trở thành sự hiện diện của Chúa trong thế giới. Cùng với mọi tín hữu, giờ đây tôi sống với tư cách là linh mục. Linh mục là linh mục của Chúa, linh mục dâng hiến để Thiên Chúa tiếp tục công trình tạo dựng và giải thoát của Ngài. Linh mục phục vụ cho các cuộc gặp gỡ diễn ra giữa Thiên Chúa và loài người, bởi vì tôi tin tưởng vững vàng nơi Thiên Chúa về những gì Người đã tỏ lộ cho chúng ta biết về phúc âm của Người, nên tôi xin dâng hiến cuộc đời tôi cho Chúa, hầu cho, trong tất cả những gì tôi sẽ làm và sẽ nói, dầu được biết hay không, được tiếp nhận hay bị chỉ trích, thì Thiên Chúa vẫn có thể tiếp tục đi tới đâu là thi ân giáng phúc tới đó trong ngày hôm nay cho tất cả những ai kêu cầu Người, ước muốn nhận biết Người và ước ao học biết từ Người cách thức phải yêu thương như thế nào. Đọc lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Bấy giờ, ông Phêrô lên tiếng nói: "Quả thật tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào, nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào cũng đều được Người tiếp nhận. Người đã gửi đến cho con cái nhà Israel lời loan báo tin mừng bình an nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa của mọi người. Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Galilea sau phép rửa mà ông Gioan rao giảng. Quý vị biết rõ Đức Chúa Giêsu xuất thân từ Nazareth, Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong người, đi tới đâu là người thi ân giáng phúc tới đó và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế bởi vì Thiên Chúa ở với người."
Trước khi kết thúc chương trình, Trọng Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Sự cần thiết của bí tích rửa tội.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 25 tháng 9 1997, tại Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia lần thứ 23, trước sự hiện diện của 5 người gồm các hồng y giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ, Đức Hồng y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, sau này là Đức Giáo hoàng Biển Đức 16, đã nhắc lại rằng việc truyền giáo trong giáo hội đã bị dừng lại hoặc bị biến thành một công tác xã hội vì cuộc khủng hoảng sâu đậm nơi một số thành phần của giáo hội công giáo. người ta phổ biến quan niệm cho rằng lời sự thật của Chúa về cuộc sống và cái chết của Ngài chỉ là một ý kiến, giống như các ý kiến của các tôn giáo khác, và vì thế người ta có thể không cần truyền giảng tin mừng nữa, và cũng không cần rửa tội cho dân ngoại như một phương thế cần thiết để được cứu rỗi. Trong đoạn số 47 của thông điệp Redemptoris Missio, Sứ mạng Đấng Cứu Chuộc, ban hành hồi tháng Giêng năm 1991, Đức Thánh Cha John Paul II cũng tố giác quan niệm sai lầm của những người chối bỏ sự cần thiết của phép rửa tội để được cứu độ, đồng thời Ngài nhấn mạnh rằng, sự trở về với Chúa Kitô gắn liền với phép rửa tội không phải vì thói quen của giáo hội mà thôi, nhưng vì đó là ý muốn của Chúa Kitô, yêu cầu làm cho muôn dân được trở nên môn đệ của Ngài và rửa tội cho họ.
Giáo huấn trên đây của Thánh Giáo hoàng John Paul II hoàn toàn phù hợp với lập trường từ trước đến nay của Hội Thánh Công giáo. Công đồng chung Firenze trong sắc lệnh cho người Armenia và Công đồng chung Trento trong khóa 5 và khóa 7 đều tuyên định tín điều. Do sự xác định của Chúa, bí tích rửa tội là điều cần thiết để được ơn cứu độ. Khi trình bày đạo lý về sự cần thiết của bí tích rửa tội, giáo hội cũng diễn giảng đạo lý về sự cần thiết của ơn thánh một cách chính thức và chung kết, đồng thời khẳng định rằng ơn cứu độ là do tình yêu thương của Thiên Chúa chứ không phải do sự cố gắng bản thân của con người. Thiên Chúa đã thiết định bí tích rửa tội như con đường để đạt tới ơn cứu độ. Khi quy định như thế, Ngài không có ý làm cho con đường tiến vào vinh quang vĩnh cửu trở nên khó khăn hơn, nhưng là để trao ban và bảo đảm cho chúng ta tình yêu thương cứu độ của Ngài qua một dấu chỉ cụ thể. Ai phủ nhận sự cần thiết của ơn thánh thì cũng chối bỏ sự cần thiết của bí tích rửa tội. Những người theo lạc giáo Pelagio quả quyết rằng con người có thể đạt được sự sống vĩnh cửu mà không cần phải chịu phép rửa tội. Lập trường này của họ cũng liên hệ mật thiết với chủ trương chối bỏ tính chất siêu nhiên của Kitô giáo do lạc giáo này đề xướng. Những người tin lành vô đoa cho rằng việc rửa tội cho trẻ em là điều thừa thãi vô ích. Luther nhìn nhận tính chất bí tích của phép rửa tội và coi việc rửa tội cho trẻ em như một phương thế cứu độ thực sự, nhưng ông không thể chứng minh sự cần thiết của phép rửa này, vì theo ông, chỉ có đức tin mới có năng lực cứu độ mà thôi. Calvin quyết liệt phủ nhận việc rửa tội cho trẻ em. Trong tin lành ngày nay, người ta tái tranh luận về việc rửa tội cho trẻ em. Thần học gia Karl Barth loại bỏ việc rửa tội cho trẻ em. Những người theo tin lành cấp tiến vốn coi phép rửa là điều không có hiệu lực cứu độ, nên họ cũng phủ nhận sự cần thiết của bí tích này và coi đó chỉ là một nghi thức gia nhập cộng đoàn giáo hội mà thôi.
Lập trường của giáo hội công giáo về sự cần thiết của bí tích rửa tội dựa trên chứng từ của Kinh Thánh, nhất là lời Chúa phán với ông Nicodemo: "Thật, tôi bảo thật với ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí." Gioan đoạn 3 câu 5. Trước khi về trời, Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ rằng: "Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án." Marco đoạn 16 câu 15 và 16. Mệnh lệnh trên đây của Chúa Kitô cho các môn đệ thật là quan trọng. Trong các thư của các thánh tông đồ, vấn đề sự cần thiết của phép rửa không bao giờ được đặt ra một cách chính thức, nhưng trong thực tế, trong sách tông đồ cung vụ cũng như các thư của thánh tông đồ, ơn cứu độ luôn luôn gắn liền với phép rửa tội. Đến thời các giáo phụ, việc nhìn nhận sự cần thiết của ơn thánh cũng đi liền với việc nhìn nhận sự cần thiết của phép rửa tội. Xác tín về sự cần thiết của bí tích này mạnh đến độ, trong thế kỷ thứ ba và thứ tư, người ta hoãn việc chịu phép rửa cho đến lúc trước khi qua đời để khỏi bị mất ơn thánh của phép rửa tội. Nhiều thánh giáo phụ, nhất là thánh Cyrilo giám mục thành Jerusalem và thánh Augustino giám mục thành Ippon, Bắc Phi, đã mạnh mẽ chống lại thói xấu đó, tuy rằng tập tục này xuất phát từ một mối quan tâm chính đáng, đó là làm sao để được chết trong ơn nghĩa Chúa. sự cần thiết của phép rửa tội dĩ nhiên bắt đầu cùng với việc rao giảng tin mừng, diễn ra trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống với bài giảng của Thánh Phêrô Tông Đồ. Các thần học gia tranh luận về vấn đề, từ ngày đó đến nay tất cả mọi người có bị bó buộc phải được rửa tội theo lệnh của Chúa Giêsu Kitô hay không? Người ta có thể nói rằng quy định trên đây của Chúa không bó buộc tất cả mọi người từ ngày ấy, vì tin mừng chưa bao giờ được rao giảng cho mọi người. Thực vậy, Chúa Kitô nói trước hết về việc rao giảng và đức tin, rồi mới tới phép rửa tội. Vì thế, nếu chưa có việc rao giảng, thì cũng không có bí tích rửa tội. Thật là khó nói khi nào tin mừng được rao giảng cho mọi người, để mọi người bó buộc phải tuân hành mệnh lệnh chịu phép rửa. Thần học thời Trung Cổ có thể cho rằng vào thời đó, tin mừng đã được rao giảng cho mọi dân tộc. Nhưng khi bắt đầu thời cận đại, người ta thấy rằng những dân nước được biết đến thời ấy chỉ là một phần nhỏ trên mặt đất, vì thế lại có vấn đề rao giảng tin mừng cho mọi dân nước và làm cho mọi người được chịu phép rửa tội. Với thời gian, càng ngày người ta càng khám phá ra các dân nước khác. Thánh Tomaso Tiến sĩ trong cuốn 3 của Bộ Tổng luận Thần học dạy rằng, con người phải chịu phép rửa, nếu không, họ không thể đạt được ơn cứu độ. Nhưng điều hiển nhiên là không ai có thể đạt được ơn cứu độ mà không có Chúa Kitô, như Thánh Phaolô đã dạy trong thư thứ nhất gửi tín hữu Roma, đoạn 5 câu 18. Cũng như vì tội của một người mà tất cả bị luận phạt, thì cũng vậy, nhờ hành vi công chính của một người mà ơn công chính hóa được gửi đến trên tất cả mọi người. Giờ đây, phép rửa tội được cử hành để con người được tái sinh nhờ phép rửa tội, được tháp nhập vào Chúa Kitô và trở nên chi thể của Ngài. Thánh Phaolô đã dạy trong thư gửi giáo đoàn Galat, tất cả anh em đã chịu phép rửa trong Chúa Kitô, anh em đã được mặc lấy Chúa Kitô. Vì thế, điều rõ ràng là tất cả đều buộc phải chịu phép rửa, và nếu không có phép rửa ấy thì không thể có ơn cứu độ loài người.
Thánh Tomaso viết tiếp, kể cả trước khi Chúa Kitô đến trần gian, con người không bao giờ có thể được cứu độ mà không trở nên chi thể của Chúa Kitô. Sách Tông Đồ Công Vụ, đoạn 4, câu 12 viết, không có danh nào khác ngoài danh người được ban cho loài người chúng ta để được ơn cứu độ. Thế mà, trước khi Chúa Kitô đến, con người được tháp nhập vào Chúa Kitô nhờ niềm tin vào sự giáng lâm tương lai của Ngài. Ấn tích của niềm tin đó là phép cắt bì. Nhưng trước khi lập phép cắt bì, theo Thánh Gregorio, con người được tháp nhập vào Chúa Kitô chỉ nhờ đức tin qua việc dâng các hy tế, qua đó các tổ phụ tuyên xưng đức tin của các ngài. Và cả sau khi Chúa Kitô đến, con người được tháp nhập vào Chúa Kitô nhờ đức tin. Thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Ê-phê-sô dạy rằng, để Chúa Kitô nhờ đức tin ở trong tâm hồn anh em. Nhưng đức tin nơi những việc hiện tại được biểu lộ bằng một dấu hiệu khác so với đức tin khi là điều tương lai. Cũng như chúng ta chỉ hiện tại, quá khứ và tương lai bằng những từ khác nhau. Vì thế, mặc dù bí tích rửa tội không luôn luôn cần thiết cho ơn cứu độ, nhưng đức tin mà phép rửa là bí tích diễn tả luôn luôn là điều cần thiết. Tóm tắt những điều trên đây, sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo cũng nhận định rằng, chính Chúa đã quả quyết rằng bí tích rửa tội là điều cần thiết để được cứu độ. Vì thế, Ngài đã truyền cho các môn đệ rao giảng tin mừng và rửa tội cho mọi dân nước. Bí tích rửa tội cần cho ơn cứu độ đối với những người tin mừng đã được rao giảng và có khả năng xin lãnh nhận bí tích này. Giáo hội không nhìn nhận phương thế nào khác ngoài bí tích rửa tội để đảm bảo sự gia nhập hạnh phúc vĩnh cửu. Vì thế, giáo hội không lơ là với sứ mạng đã lãnh nhận từ Chúa là làm cho tất cả những người có thể được chịu phép rửa, được tái sinh bởi nước và thần khí. Thiên Chúa đã gắn liền ơn cứu độ với bí tích rửa tội, nhưng chính Ngài không bị gắn liền với các bí tích của Ngài. Trên đây là nguyên tắc chung. Trong những bài tới đây, chúng tôi sẽ bàn về những hình thức chịu phép rửa và trường hợp các trẻ em và dự tòng chết khi chưa được rửa tội.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Hôm qua, khóa họp thường niên của Hội đồng Quản trị Ngân quỹ Populorum Progressio phát triển các dân tộc đang tiến hành tại Vatican dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, là cơ quan bác ái của Đức Thánh Cha. Pondicherry, 20.000 người đã tham dự lễ an táng Đức Cố Hồng Y Simon Ludusami, người Ấn Độ, nguyên Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương. Cairo, tân Tổng thống Ai Cập, thống chế Abdel Fattah al-Sisi, ca ngợi vai trò của Giáo hội Copt trong quá khứ và hiện tại và đề cao sự đóng góp của Giáo hội trong việc bảo tồn sự thống nhất đất nước.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Tự do làm sao hiểu được.